chữ tăng đệ tử Thế Tôn bên nhiều hành cờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm thần phẩm thế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng công
Tăng Samayam Bhagava Savati Yau Virati Chetavane Anata Pendikata Rame Arapo Anjara Rame Gantavanga Kivanaka Pankitavanang Upate Tvaji Napakava Endupatang Kaipo Tang Kaipo Pakavanda Kaipo Eva Eka Mantang Asari Eka Mantang Vidako Sadiva Pakavantang Gapaya Acha Pati Pahu Eva Mano Sacha Mangalani Akinta Yunga
Hành đúng pháp dương minh là nguyên buộc mạnh đi không nổi.
Lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chứng kiêm nhường
trí tôn và đi hơn đúng
thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tấn thường hóa thường nghiệp kiếm xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Ma Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555.
Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, bài 26, kinh Thánh Cầu, Ariya Parijesana Sutta, sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Thế Thâm. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Ma Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng trung bộ kinh Majjhima Nikaya, bài 26, kinh Thánh Cầu, Ariya Parijesana Sutta. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Thế Thâm từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Ma Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Ma Giá. Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ diện trung trung và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trung trung. Giờ xin hỏi là quý vị đã có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Dạ. Thú xin cảm ơn để Đức Phước Toàn, để Đức Phật Tín, để Đức Toàn Đức Tăng đại diện ở trong room. Và một lần nữa xin thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể vị, tối hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2011, trong chương trình giáo trình tâm tạng trích giảng bộ kinh Majjhima Nikaya, bài kinh số 2, câu này bài kinh của bậc đạo sư trong khi ngài đi tầm cầu đạo quả giải thoát niết bàn. Và chúng ta, những người con Phật, chúng ta sẽ nhìn lại những chặng đường đó thông qua những cái lời giảng của ngài ở trong kinh thánh cầu dưới sự hướng dẫn của đại đức Tiểu Quyền. Và vào giờ này thì chúng tôi xin được kính mời MC có trách nhiệm chúng ta sẽ đọc bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai.
Dạ, sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Chí Thâm đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay cho chúng con. Trung bộ kinh Majjhima Nikaya 26 kinh Thánh Cầu. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị. Và sau đây con xin được đọc phần chánh văn phần A. Kinh Thánh Cầu Ariya Bari Yesana Sutta. Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Chitawana, vườn ông Anathapindika, góc cô độc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số đông tỳ kheo đến chỗ tôn giả Ananda ở. Sau khi đến, nói với tôn giả Ananda: Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Lành thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Các tôn giả hãy đến chỗ Bà La Môn Ramaka ở và các tôn giả sẽ được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, cho gọi tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Buparama Đông Viên, ngôi lầu của Nigaramatu Lộc Mẫu dưỡng, Lộc Mẫu giảng đường để nghỉ trưa. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến phường Buparama, ngôi lầu của Nigaramatu để nghỉ trưa. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy gọi tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Buppakottaka để rửa tay rửa chân. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến Buppakottaka để rửa tay rửa chân. Sau khi rửa tay rửa chân ở Buppakottaka xong, Thế Tôn leo đứng trên bờ đắp một tấm y, phơi tay chân cho khô. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka không xa. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka là khả ái. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka là khả lạc. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất của Bà La Môn Ramaka. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến tịnh thất của Bà La Môn Ramaka. Lúc bấy giờ một số đông tỳ kheo đang hồi hộp tại tịnh thất của Bà La Môn Ramaka để thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đặng hắn và gõ vào thanh cửa. Các tỳ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà La Môn Ramaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các người nay hội họp bằng vấn đề gì? Và câu chuyện gì giữa các người bị gián đoạn. Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn, và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, lành thay, khi thiện nam tử các người vì lòng kinh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các tỳ kheo, khi các người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh.
Phần B, hai loại tầm cầu. Này các tỳ kheo, có hai loại tầm cầu này: thánh cầu và phi thánh cầu. Chư tỳ kheo, và thế nào là phi thánh cầu? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh. Tự mình bị già, lại tầm cầu cái bị già. Tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sao, tự mình bị ô nhiễm, lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh, vàng và bạc là bị sanh. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê sai chúng, tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo, vợ con là bị già, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già, dê và cừu là bị già, gà và heo là bị già, voi bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già, vàng và bạc là bị già. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị bệnh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị bệnh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị bệnh, dê và cừu là bị bệnh, gà và heo là bị bệnh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê sai chúng, tự mình bị bệnh, lại tầm cầu cái bị bệnh. Và này các tỳ kheo, cái gì các người nói là bị chết? Này các tỳ kheo, vợ con là bị chết, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết, dê và cừu là bị chết, gà và heo là bị chết, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị chết, lại tìm cầu cái bị chết. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sầu? Này các tỳ kheo, vợ con này là bị sầu, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu, dê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê sai chúng, tự mình bị sầu, lại tầm cầu cái bị sầu. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị ô nhiễm? Này các tỳ kheo, vợ con là bị ô nhiễm, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm, dê và cừu là bị ô nhiễm, gà và heo là bị ô nhiễm, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm, vàng và bạc là bị ô nhiễm. Và này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm, đã tầm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, như vậy là phi thánh cầu. Và này các tỷ kheo, thế nào là thắng cầu? Ở đây này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tầm cầu với vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Niết bàn tự mình bị già sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tầm cầu với không già, vô thượng an ổn khỏi các ách khổ ách. Niết bàn tự mình bị bệnh, vân vân. Cái không bệnh tự mình biết bị chết, tìm cái bất tử tự mình bị sầu, vân vân. Tìm cái không sầu tự mình bị ô nhiễm sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Niết bàn này các tỷ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Xin mời Tiết Lăng Đạo Nhật đọc tiếp phần C ạ.
Này các tỷ kheo, ta cũng vậy. Trước khi giác ngộ, khi chưa chứng đắc chánh định giác, khi còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh vân vân, tự mình bị chết vân vân, tự mình bị sầu vân vân, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già vân vân như trên, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thường an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị già vân vân, cái không già vân vân, tự mình bị bệnh vân vân, cái không bệnh vân vân, tự mình bị chết vân vân, cái bất tử vân vân, tự mình bị sầu vân vân, cái không sầu vân vân, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Rồi này các tỷ kheo, sau một thời gian, khi ta còn trẻ niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí nguyện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Ararat Kalama ở, khi đến xong liền thưa với Ararat Kalama: hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này các tỷ kheo, được nghe nói như vậy, Ararat Kalama nói với ta: này ông giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu, như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỷ kheo, và không bao lâu, ta đã thông suốt pháp ấy một cách nhanh chóng. Và này các tỷ kheo, tôi đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói. Thầy ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão, thượng tọa. Và ta tự cho rằng, ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: Ararat Kalama tuyên bố pháp này không chỉ vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Ararat Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Ararat Kalama ở, sau khi đến, ta nói với Ararat Kalama: hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nói vậy, Ararat Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Ararat Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Ararat Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Ararat Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Ararat Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Ararat Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Ararat Kalama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách nhanh chóng, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Ararat Lama ở. Sau khi đến, ta nói với Ararat Lama: này hiền giả Lama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thiếu một đồng cảm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỷ kheo, Ararat Lama là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn nghiệp, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Rồi này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô tịnh tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uttaka Ramaputta. Khi đến xong, ta nói với Uttaka Ramaputta: này hiền giả, tôi muốn sống thảm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này các tỷ kheo, Uttaka Ramaputta nói với ta: này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỷ kheo, ta đã thông suốt pháp ấy một cách nhanh chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề pháp ngôn mà nói, thầy ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như người khác cũng vậy. Ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt mới ăn trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới ăn trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Uttaka Ramaputta ở. Sau khi đến, ta nói với Uttaka Ramaputta: hiền giả Rama, tôi đến mức độ nào, ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Uttaka Ramaputta tuyên bố về phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, pháp ấy một cách nhanh chóng, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Uttaka Ramaputta ở. Sau khi đến, ta nói với Uttaka Ramaputta: này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi thấy được một đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. nay hãy đến đây hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỷ kheo, Uttakaramabutta là đạo sư của ta, lại đặt ta đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến niệm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tin tính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ, tìm tự du hành tại nước Maratha, Makitna và đến tại tụ lạc Urula, Ulotanra. Tại đây, ta thấy một địa điểm khả ái, một khu rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và chung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khu rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử, thiết tha tinh cần có thể tinh tấn. Và này các tỷ kheo, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn. Chúng con cung thỉnh đại đức tự nguyện từ bi thuyết giảng phần ABC của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Thầy ạ.
Dạ thưa đại chúng, được nghe khó rõ không ạ?
Dạ mô Phật. Chúng tôi đã cố gắng, mong là quý vị sẽ được nghe tốt. Và nếu như ai nghe không rõ thì quý vị bật cái loa lên một chỉnh âm thanh lên một chút, lớn một chút xíu. Ta thành kính đến lễ đến Đức Phật, thành kính đến lễ đến giáo pháp, thành kính đến lễ đến chúng tăng, kính lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Thâm, đại đức Phước Toàn, đại đức Pháp Tính, đại đức Tinh Tuệ, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm thân chào đến quý tôn nữ, quý sư cô, cùng chư Phật tử để sinh vào thời gian ra thân tấm ma chúng bút thô Phật Hòa Bụt Thăng Phật Hòa Tăng Phật Hí Hòa Đề Nít Hòa Khá Tô Phật Hòa Ta Thảm Mô Thảm Măng Nam Ma Sàm Nít Sư Tạp Tạp Nô Phật Hòa Tô Tổ Đạt Tăng Khô Tăng Khang Nam Ma Mí chúng đi tử xin nhân tịnh thân cầu ý tăng dường đức tam bảo là Phật bảo Pháp bảo và tăng bảo nguyên nhân của lực tam bảo hằng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy ạ. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học qua cái bài kinh Thắng Cầu, gọi là cái bài kinh Thắng Cầu Ariya Pariya Pariye Sana Sutta. Đây là một bài kinh hết sức là đặc biệt. Chúng ta được nghe các vị MC đã đọc kinh Tinh Thần của Văn Kinh. Về cái đoạn A thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài giới thiệu đến các cái vị thì khuyến khích các thầy tỳ kheo sau khi đi đến ngồi xuống mà nghe pháp luật vân vân thì ngài đi đến ngài nói hai vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi các thầy tỳ kheo ngồi họp lại với nhau thì các ngươi thế nên làm việc với hai vấn đề lớn. Một là bàn luận về Phật pháp, khi có sự hội tụ thì bàn luận về Phật pháp chứ không bàn kiến luận, không bàn những cái điều vô ích, mà hãy bàn những gì liên quan đến Phật pháp, những gì liên quan đến giá trị của đạo pháp, nghe cái tiền muốn cơ sự thực hành để được tu tập tốt đẹp. Còn thứ hai, nếu như không được như vậy thì thời các ngươi hãy im lặng như là bậc thánh. Cái sự im lặng của bậc thánh ở đây tức là sự im lặng trong sự tu niệm thiền định hoặc là thiền quán, tức là thiền chỉ hoặc thiền quán, chứ không để tâm nó trong vũ. Nhiều khi chúng ta nói nó im lặng, thà im lặng, cái gọi im lặng của bậc thánh ở đây tức là các ngài an trú trong trong trạng thái của thiền, an trú trong trạng thái của niết bàn. Còn nếu một cách đơn giản hơn là an trú trong niệm, an trú trong định, thì cái kính thưa quý vị, chúng ta thường hội tụ với nhau là chúng ta bài biện, nói chuyện này, nói chuyện xa, nói chuyện gần, thì cái lời Phật, chính Đức Phật này cũng đã tuyên bố, khi chúng ta hợp lại với nhau, thì đối với các thầy tỳ kheo cũng vậy, phải nên bàn luận về Phật pháp, bởi vì bàn luận về Phật pháp như vậy thì sẽ khai mở được cái trí tuệ của chúng ta, sẽ góp nhặt được những cái sự những cái pháp môn, những cái lý lẽ để tu tập những cái gì mà chúng ta chưa biết. Chúng ta đem ra bàn luận, để từ đó học hỏi, để từ chỗ đó thêm thắt ở trong trong cái tri kiến của mình. Ngồi bàn luận để mục đích, để cái gì? Để chuyển hóa tri kiến của mình. Những gì chưa biết sẽ được biết, những gì chưa hiểu sẽ được hiểu, những gì là đạo lộ, những gì là cái kết quả an lạc giải thoát sẽ được chúng ta, sẽ được chúng ta sẽ được cùng bàn luận với nhau, thì nó sẽ đưa đến một sự sáng tỏ. Quý vị vẫn còn nghe chúng tôi nói có phải không ạ? Nếu quý vị vẫn còn nghe chúng tôi nói có không ạ? Dạ cảm ơn cô Nguyễn Đức Thành của Nhân Trang. Dạ cảm ơn cư dân và đại chúng. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đó chính là một cái điều mà hết sức là an lạc. Khi Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi, Ngài luôn luôn chỉ dạy những người đệ tử của Ngài phải có một cái sự im lặng. Mà cái sự im lặng đó chính là một cái điều hết sức là căn bản tốt đẹp mà tất cả chúng ta cần phải có một cái sự học tập. Thường thì chúng ta nghe ở bên ngoài môi hở răng lạnh, máu chảy phục mềm, nhưng mà nói cái điều một cách thì nói, còn không thì đừng nên nói. Im lặng là vàng và nói sẽ là vàng. Người ta nói một cái câu, một cái thành ngữ đó là im lặng là vàng, nói là bạc. Như thế nào? Môi hở răng lạnh. Thì khi chúng ta nói ra thì 10 điều thì thường là chúng ta sẽ không nói cái điều tốt, mà chúng ta sẽ nói cái điều vô ích. Theo chúng ta nói, đó là lời hai lưỡi, bằng cái tâm chấp thủ, bằng cái tâm sân hận, hay bằng một cái ý chúng ta hiềm thị, vân vân. Thường thì chúng ta nói về người, chúng ta ít bao giờ nói tốt, mà chúng ta sẽ nói xấu thì nhiều hơn. Cho nên khi có sự hội tụ, khi có một cái sự tập trung vào, thì Đức Phật hết là sức lực lưu ý đối với người đệ tử phải có một cái sự tập trung ở hướng tâm để cần từ đó mà tu tập, từ đó mà phải có cái sự chỉ quán của mình. Thường thường bởi cho nên nếu như không nói cái điều tốt đẹp thì phải im lặng, hay là im lặng cái giá trị của bậc thánh. Đây là ở cái đoạn A mà chúng ta cần phải lưu ý. Đức Phật này trước nhất khi Ngài muốn nói, Ngài muốn dẫn dạy cho các thầy tùy theo, là Ngài đã đặt trước dạy cho các thầy tùy theo những pháp môn, những thế trận, để từ đó mà khi đặt vào tình huống thì chúng ta thấy đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự tu tập. Mà cái sự tu tập đó, kính thưa quý vị, cái ý nghĩa, cái giá trị của xuất gia, đây chính là cái giá trị đó đó. Tức là cái gì? Mỗi người có mỗi nơi thanh vắng, có mỗi nơi yên tĩnh của riêng mình, không bị cái khách quan lẫn chủ quan nó tác động, mà tự mình đi về tìm nơi im lặng, quay về nội tại, quay về ở trong tâm mình, đi từ chỗ đó đặt định, đặt niệm. Đây chính là một cái giá trị lớn. Và cái sự tu tập đó là sự tu tập mang tính đưa đến giá trị của Ariya Parivesana, tức là giá trị của Thánh Cộng. Chúng ta thấy Đức Phật này đặt một cái nền tảng cho các vị hướng đến cái giá trị Thánh Cộng. Và chúng ta nghe cái đoạn kinh thứ hai để chúng ta nắm bắt. Ở đó cái đoạn kinh thứ hai, Đức Phật này có nói hai cái loại tầm cầu. Là thứ nhất là cái gì? Cái loại tầm cầu là phi thánh cầu và thánh cầu. Cái phi thánh cầu ở đây tức là người ta mong muốn chấp thủ với cái tranh già mau chết. Cái tầm cầu cái tranh già, cái đau chết, cái ô nhiễm, cái bệnh hoạn. Tầm cầu như thế là tầm cầu cái gì? Hay là tầm cầu về vợ con, hay tầm cầu về tài sản? Ngày hôm nay chúng ta thấy bò, gà, dê, nó không phải là vấn đề của cái sống hiện tại. Nhưng chúng ta tầm cầu về bất động sản, chúng ta tầm cầu về cái tiền của vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, thì chính là cái giá trị đó mà chúng sinh bị xuyên suốt từ ngàn xưa và cho tới hôm nay. Ở đó chính là bị cái gì? Bị trong cái sự trói buộc trong vòng luân hồi. Tất cả chúng ta cứ đi tìm mãi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta bị cái sắc đẹp, cái tiếng nghe, cái mùi thơm, cái vị ngon xúc lạc, sắc thinh khí bị xúc pháp này, nó dẫn chúng ta Chúng ta nhớ lại ở trong thập nhị duyên khởi thì chúng ta mới thấy cái lời dạy của Phật dạy về cái sự tánh cầu, xin lỗi và dạy về cái sự chi tánh cầu hết sức là hữu ích. Bởi vì chúng ta có cái gì cũng thương thiện, rồi có cái nhập này, hay là có cái danh sắc này, chính là có cái thể xác này và có cái tâm hồn này. Chính cái thể xác và tâm hồn này nó mới dẫn dắt, đó chính là nhập. Nhập tức là đi vào, nó mới dẫn chúng ta đi vào cái gì? Đi vào để chúng ta cảm thụ, để chúng ta cảm thọ của cái xác. Tức là nó đưa chúng ta đến xúc. Dền. Tức là cái gì kính thưa quý vị? Lục nhập. Thì duyên cho lục xúc. Và đó chính là nhãn nghĩ thì thân và ý nhập. Nhập đây tức là vào. Và đi vào cái gì? Đi vào tâm chúng ta. Đi vào con mắt chúng ta, đi vào cái tai, đi vào cái lưỡi, đi vào cái miệng, đi vào cái thân của chúng ta, đi vào cái tâm của chúng ta. Để từ đó, và chúng ta mới cảm thụ, mắt mới cảnh sắc, tai như tiếng, mũi như mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Thì mắt mới lấy cảnh sắc đẹp, cảnh sắc xấu, vân vân. Thì đó phải chính là do nhãn xúc. Xúc tức là sự hiệp hồi giữa căn, cảnh và thức, giữa con mắt này và cảnh sắc kia, và có ý thức và có nhãn thức nó khởi sanh. Thì thế là đưa lên hai điều, nó sẽ cảm thọ hai điều. Đó chính là duyên cho lục thọ, mà ở đây chính là nhãn thọ. Nhãn nhập duyên cho nhãn xúc duyên cho nhãn thọ. Chúng ta nhớ nha, nhãn thọ. Thì đó đưa lên hai cảm giác, đưa lên hai cái cảm thọ vui, hoặc là cảm thọ họ buồn, hay là cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, hay cảm thọ khổ của con mắt này. Mà khi cảm thọ hỷ, cảm thọ vui, thì thời chúng ta ái, đó chính là xuất hiện cái gì? Lục nhập duyên cho lục ái. Lục ái chính là nhãn nghĩ từ tiền thân và ý ái. Ý ái này duyên cho lục thủ, nhãn nghĩ từ tiền thân và ý thủ. Và chính muốn giữ mà nó giữ không được, cho nên tiếp tục bị sanh già đau chết, tức là hữu. Lục ái duyên cho lục thủ duyên cho nghiệp hữu và sanh hữu. Và thế là chúng sanh sanh tử đau khổ luân hồi. Cứ thế, cái sự tầm cầu coi như vợ chồng con cái, vàng bạc châu báu ngọc ngà, coi như ở trong kinh văn thì chúng ta đọc chúng ta thấy tầm cầu cái, khi tính đến việc tầm cầu cái, cái trâu bò heo gà dê ngựa vân vân. Và cũng vậy, ngay cả chúng ta tầm cầu về cái gì, tầm cầu về danh vọng, tầm cầu về địa vị, ở đó cũng chính là cái giá trị của một kỳ tầm cầu. Và cái giá trị của phi tánh cầu đó chính là cái nguy hiểm và tai hại vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các pháp hữu vi nó sẽ là vô thường, các pháp hữu vi nó sẽ là khổ não, các pháp hữu vi sẽ là vô ngã. Chính kinh văn Đức Phật đã dạy. Bây giờ quý vị đạt được những cái điều mong ước như là tâm tư, tình cảm, như là tiền bạc, vật chất, mình có chồng, có vợ, có con, có việc làm, có cháu, có nhà, có cửa, có vàng bạc, có đô la, có ngọc ngà châu báu gì, tất cả có địa vị quyền thế rồi, thì chúng ta cũng bị dướng vào cái gì? Cái cũng sẽ bị sanh, cái cũng sẽ bị già, cái cũng sẽ bị khổ, cái cũng sẽ bị chết, và tiếp tục như thế. Ở đây Đức Phật ngày cảnh tỉnh với chúng ta cái gì? Các chúng ta luôn luôn đi tầm cầu, đi tìm cái bị sanh, cái bị già, cái bị ô nhiễm. Đó chính là cái gì? Mà tầm cầu đó chính gì? Tầm cầu cái vợ chồng con cái, sự nghiệp, danh vọng, tài sản. Và thật thì kiếp sống con người là kiếp sống nó quay quanh như vậy. Do rồi phàm sở trước giai thị hư vọng, tất cả thấy cái tướng đó, tất cả thấy cái tướng, cái tánh đó, nhưng điều rồi nó cũng sẽ qua đi, rồi nó cũng sẽ mất đi. Thế những gì mà chúng ta cầm, những gì mà chúng ta nắm, và chúng ta cho nó là trường tồn, cho nó là vĩnh cửu, cho nó là hay, cho nó là tốt, cho nó là đẹp, rồi cũng sẽ qua đi. Nên cái thân xác này rồi cũng sẽ đã tan, rồi cũng sẽ mất mặt. Nhìn ta thân thể miếng miều, tấm thân chồng chất bao nhiêu là khổ sầu. Ở một cái cách khác hơn, cảm thọ này cách tự theo là một cái gì? Là một cái mang đeo của tất cả. Từ khi chúng ta sinh ra cho tới bây giờ tất cả chúng ta đang hiện hữu, và chúng ta sống ở trong trong cái cảm thọ, sống trong cái cảm thọ vui, sống trong cảm thọ buồn. Mà chính Đức Phật Ngài đã nói cuộc sống hiện hữu trên thế gian này là vui ít và khổ nhiều. Xét một cách kỹ hơn chút là chúng ta cảm thọ khổ nhiều, cảm thọ vui nó nhiều, chứ vui thì nó ít. Và ngay cả vui, thú vui cũng đã mở đường cho đau khổ. Sanh đây tức là gửi về đó, sanh ra đây tức là cũng sẽ già chết sầu bi khổ não xuất hiện. Cái sự phi thánh cầu, xin lỗi, cái phi thánh cầu ở đây tức là một cái điều mà bậc thánh không bao giờ người ta hướng tâm tới như vậy. Nhưng cái thôi việc là chúng ta để ôm ấp và gìn giữ nó. Chúng ta nhớ lại vài cái bài học trước khi Đức Phật Ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy được lão tử, bệnh lão tử tăng, và thế là Ngài khiếp sợ cái gì? Khiếp sợ cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Khiếp sợ cái ngai vàng, cái địa ngục. Thế chúng ta nhắc lại, có một tích Tê Mi Giá, Bồ Tát Tê Mi Giá tu cái hạnh tham nhận, mà quý vị biết được làm vua rất là sợ. Sợ như sao? Chính vì làm vua này có quyền hành, chính làm vua này sẽ có đầy đủ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc, đầy đủ quyền thế. Và từ chỗ đầy đủ quyền thế đó, khi quyết định thì sẽ đau khổ cho chúng sinh. Chứ có những người làm ác phải trị tội những người mà quậy hoạn, phá hoại đất nước, phá hoại cái an bang của quốc gia, thì vua đó phải ra thánh chỉ, phải ra cái điều lệnh vân vân. Thì chúng tôi nhớ một cái câu kinh ở trong cái của Bồ Tát Tê Mi Giá nói rằng: Tê Mi Giá xưa vì khiếp sợ, khiếp làm vua vay nợ của trần ai. Cái vay nợ cái gì? Vay nợ cái oán hờn, vay nợ cái hận thù, cái vay cái trả của hận thù, và cái vay cái trả của cái gì? Chính cũng chính là cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc, cái tầm cầu, cái giá trị vương quyền, cái giá trị an vang của đất nước, mà phải chống cả ngoại xâm, mà phải chống, phải giết chết người này, phải giết chết chúng sanh kia. Cho nên vua cha nhiều lần thử Bồ Tát Tê Mi Giá và cuối cùng thử không thành, mà Ngài phải giả điếc giả câm để xem như là một con người coi như là không còn hữu dụng nữa, con người bất tài và vô dụng, con người câm điếc rồi, nó thuộc về thành phần phế thải của cuộc đời. Và như thế thì Ngài bắt đầu Ngài mới trốn bỏ đi tu. Và cũng vậy, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta của chúng ta kiếp cuối cùng thì Ngài cũng thấy, Ngài thấy rằng những gì mà đeo xung quanh Ngài, tại sao mà nó đầy đủ như vậy, nhưng nhìn ra ở ngoài kia thì tất cả nó là khác rồi. Và chính Ngài thấy rằng cuộc sống này rồi nó cũng chóng qua, cuộc sống này rồi nó cũng chóng tàn. Cho nên Ngài rất sợ. Chính vì cái của Ngài rất sợ đó, cho Ngài đi tầm cầu cái gì? Ngài bỏ, và Ngài quyết định Ngài bỏ vợ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Thì lúc đó vượt ra khỏi cửa thành, ác ma chạy theo Ngài và liên tục báo cho Ngài: Chỉ đặt ta hãy ở lại, chỉ 7 ngày nữa vua sẽ làm chuyển lương thánh vương, hãy ở lại. Quyền lực này, tất cả vật chất trên thế gian này đều dưới tay của Sĩ Đạt Ta đó. Sĩ Đạt Ta dừng lại, thì khi ác ma báo vần cho đức Bồ Tát nghe như vậy, thì Đức Bồ Tát cảm thấy kinh hãi và rất là sợ. Bởi vì sao? Tâm của Ngài đang đi tầm cầu cái thánh cầu, chứ không phải là cái phi thánh cầu. Cho nên ác ma có nói cách mấy thì Ngài cũng không có nhập tâm, Ngài cũng không có cái sự hối tiếc hay là lo lắng. Và thế này là Ngài bỏ chạy thật xa, đi xa ra khỏi cái hoàng cung, và cuối cùng là đi đến cái dòng sông bằng cắt tóc ở Ni Liên Thiền lòng sông, dòng sông Ni Liên Thiền cắt tóc và quăng xuống dưới đó. Thì cho nổi mới giao về cho cha nặng, hãy đi về bảo với vua cha ta, và ta đã quyết định ta đi tu, ta tầm cầu cái thánh cầu, cái sự không già không chết. Cái tầm cầu cái đạo lộ giải thoát đây chính là tầm cầu cái thánh cầu, kính thưa quý vị. Và cái thánh cầu ở đây chính là cái việc gì? Cái sự không già, cái sự không chết, cái sự không sanh, cái sự sống không phải khổ. Quả thật, chúng ta không dễ mà chúng ta sẽ từ bỏ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạnh. Kính thưa quý vị, khi chúng ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vợ lòng, thì tất cả cũng hãy nhớ, tất cả là cái duyên tụ hợp, rồi cũng sẽ chia tay, rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả những gì mà chúng ta oán hờn, tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy thua thiệt, tất cả những gì mà chúng ta không được như những ước mơ, thì vốn là cuộc sống không như là mơ. Cho nên mình đừng có mơ nữa, mình đừng có ước vọng nhiều quá. Chính có tầm cầu cho nên nó mang đến nhiều cái đau khổ. Chính có tầm tứ này cho nên rồi tất cả những hiện tượng, tất cả những cái gì, những cái tầm tứ thắng giải, nó sẽ xuất hiện. Và xuất hiện như vậy thì kính thưa quý vị, tạo thành một động lực lớn. Mà động lực đó chính là động lực bất thiện thì thường nó nhiều hơn. Bởi vì do tâm, tâm thì tức là nghiệp luân hồi và tiền lão luân hồi của chúng ta nó quá nhiều. Và thế là chúng ta lại dấn sâu vào một cái điều tội lỗi nữa. Cho nên chúng ta thấy ở khi mà nguyện cái việc phước của chúng ta làm á, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Thứ nhất là chúng ta nguyện tới cái gì? Cái phước vô lậu, chứ không tầm cầu cái phước hữu lậu. Mà cái phước hữu lậu đó chính là cái phước của phi thánh cầu. Mà cái phước vô lậu đây chính là cái phước của thánh cầu. Mỗi công đức, mỗi cái việc làm thiền, chúng ta đều là do cái nhân này, do duyên này, xin hay làm nhân làm duyên để tạo pháp ba la mật, ba la mật độ. Mà tạo pháp ba la mật khi nào cái việc làm của chúng ta mà tâm của chúng ta nhàm chán, tâm của chúng ta ly tham ở tam giới, tâm của chúng ta thật sự là cảm thấy rằng sợ luân hồi mà toan điểm cái hành vi của mình, ngay cả đang làm thiện mà cũng không ước mong sanh về cõi vui, tức là cõi trời, để chúng ta thụ hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay chúng ta nguyện chúng ta sanh lại cái cõi người vân vân, hoàn toàn rất là sợ cái gì, sợ cái sanh, sợ cái già, sợ cái đau, sợ cái chết. Chúng ta nhớ như vậy, chính là tâm cầu những cái phước lành này, những cái phúc duyên này, những cái thiện sự này tạo được, xin hãy làm nhân làm duyên, để không chấp thủ, để không chấp ngã. Để không chấp hữu đây chính là không còn bị kiếp sanh. Mà sanh không có thì thời già chết sợ bí khổ não làm sao có mặt. Khi chúng ta đọc trên tinh thần của văn kinh rồi thì chúng ta mới thật sự, chúng ta hết sức là nể phục và kính trọng đối với những lời dạy của Đức Phật. Bởi vì cuộc đời này chúng ta muốn có thì nó sẽ có, muốn tiếp diễn thì nó sẽ tiếp diễn. Cho nên cái mà tham sống sợ chết, cái muốn sống thì nó sẽ được sống, cái chúng ta muốn được thì nó sẽ được. Mà trước khi được cái đó thì nó phải trải qua rất nhiều cái hành động thiện ác, cái phúc hành, phi phúc hành và cái bất động hành của chúng ta. Phúc hành và phi phúc hành của chúng ta sẽ trả giá. Mà phúc hành, phi phúc hành này chính là kết tụ cho cái thức tái tục của chúng ta. Và cái thức tái tục để sanh lại của chúng ta làm người hay làm ác, rồi chúng ta phải đọa ở các cái cội khổ địa ngục và sanh ngạ quỷ Atula vân vân. Nếu như chúng ta tạo cái việc lành là phúc hành thì chúng ta sanh được thiên giới, chúng ta sanh đầy được cõi người, chúng ta đầy đủ tiền của vật chất, địa vị, danh vọng vân vân. Nhưng điều tất cả những điều đó đều sẽ là sanh tử luân hồi đau khổ. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đi khắp tam giới này là dầu cho ở cõi vô tưởng chúng ta cũng đã đi qua, nhưng chúng ta chưa bao giờ bước vào cõi của các bậc thánh hay là cái giá trị niết bàn, tức là cái sự chấm dứt cái sự sầu bi khổ u não. Ít nhất chúng ta chưa bao giờ có được khởi sanh một cái tâm tư của vị thánh Tu Đà Hoàn, tức là sát na sơ đạo chưa bao giờ xuất hiện trong ta, thì cái quả vị của sơ quả không có mặt ở trong tâm ta. Chúng ta chưa đi qua cái đó thôi, còn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chúng ta đã có hết. Nếu như từ tiền thân thì chúng ta cũng đã có hết, và cái khổ đau tận cùng của địa ngục thì chúng ta cũng đã đi qua, và cái lạc của cõi thiên giới chúng ta cũng đi qua. Nhưng chỉ có cái thánh cầu, mà thành tựu cái thánh cầu đó chúng ta chưa đạt đến. Còn cái phi thánh cầu đây chính là ở tam giới này chúng ta đã luân hồi, đã vòng quanh thế giới này quá nhiều và quá nhiều lần. Đó chính là cái phần B của kinh văn mà chúng ta phải được đọc, được nghe. Và qua cái phần C, chính thưa quý vị, chính Đức Phật Ngài bắt đầu Ngài mới kể lại, Ngài mới nói lại từ khi, bắt đầu khi mà Ngài tự mình vượt ra bốn cửa thành và bắt đầu tầm tư học đạo, thì vị thầy đầu tiên của Ngài tức là Ta La Đá và Ca La Má. Thì Ngài học tu học với vị thầy đầu tiên này. Và Ngài đi này dạy, quý vị còn nghe nói không ạ? Giờ còn nghe không? Dạ cảm ơn. Kính thưa quý vị, đi đến vị thầy đầu tiên là vị thầy Alara và Kalama, vị thầy Alara. Thì nghe học, nghe đến thọ giáo, nghe đến thọ giáo với vị này đầu tiên. Và vị này đã truyền thụ cho Ngài cái không vô biên, cái thức vô biên, Ngài trả luôn cái vô sở hữu. Đây tức là cái khả năng chứng đạt của vị này nó ở một cách tối thượng như vậy. Mà kinh văn chúng ta thấy vị này có niềm tin sau khi Ngài tu tập, sau khi Ngài thọ giáo cái sự truyền dạy của đạo sĩ Alara Kalama. Ngài học xong và kính thú vị, Ngài tu chứng đạt được, thành tựu được cái quả vị đó. Chính trong kinh văn chúng ta vừa nghe tức là đạt chứng cái gì? Chứng đắc được. Khi Ngài bị ở đây, vị này dạy, vị này có niềm tin, Ngài cũng có niềm tin, vị này có tinh tấn, Ngài cũng có tinh tấn, vị này có niệm, Ngài cũng có niệm, vị này có định, Ngài cũng có định, vị này có tuệ, Ngài cũng có tuệ. Và chứng đắc được các tầng chứng như vậy, các cái thiền chứng như là Alara và Kalama này, cái vị thầy đầu này là chứng đắc. Và quả thật thì Ngài thấy cũng chưa phải con đường này, đến đó thì nó chỉ là một cái cảnh giới thôi, một cái trạng thái như vậy, chứ chưa thật sự là một cái điều cứu cánh tốt đẹp. Và chính vị này hết sức là ngạc nhiên khi đệ tử hay là khi cái người đến hồng tạo của mình mà tu chứng một cách quá nhanh chóng, thì kính thưa quý vị, làm sao mà không khiếp sợ với cái pháp độ Bá La Mật. Nó là chính mùi của vị Bồ Tát kiếp cuối cùng, không còn tái sinh nữa. Thì chính Ngài, Ngài hiểu rõ chính Ngài. Và thứ là Ngài từ bỏ và Ngài chào tạm biệt coi như là vị thầy, vị đạo sĩ đầu tiên Alara Kalama này. Tuy vị này yêu cầu Ngài ở lại để phát triển cái hội chúng, phát triển cái pháp môn của Alara Kalama này đã dạy cho Ngài, nhưng Ngài từ chối, Ngài ra đi. Ngài tiếp tục cất bước ra đi, đi tìm đến cái đạo sĩ của Đất Cá Ramaputta, dạy cho Ngài đạt đến phi tưởng với phi tưởng xứ. Nhưng cái thưa quý vị, rồi Ngài đạt được cái phi tưởng xứ, và vị này có tinh tấn, vị này có niềm tin, có cái tinh tấn, có niệm, có định, có trí tuệ, có tuệ, Ngài cũng đạt được như vị này như vậy. Nhưng Ngài cũng thấy rằng cái sự tu chứng này vẫn còn bị cái gì, vẫn còn bị cái bệnh, cái sanh, bị cái bệnh sanh, bệnh già, bệnh chết, bệnh sầu, bệnh ô nhiễm nó xuất hiện, vẫn còn bị. Bởi vì sao vậy? Bởi Ngài cảm thấy rằng cái trạng thái thiền chứng Nivasanya Nasanya, tức là phi tưởng phi tưởng xứ, vẫn chưa phải là một cứu cảnh, chưa phải là một cứu cảnh. Dạ kính thưa quý vị, Ngài bắt đầu từ bỏ ra đi, Ngài bắt đầu từ bỏ ra đi. Đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý chỗ này, để chúng tôi nói, để chúng tôi nói chủ đề. Bắt đầu Ngài bỏ hai cái vị này, và chính vị đạo sĩ thứ hai Uddaka Ramaputta mới thỉnh cầu thôi, hiện giả ở lại để cùng với chúng tôi phát triển cái hội chúng này, phát triển cái pháp môn này, để cho nó được lớn mạnh, để cho nhiều người khác được nương nhờ. Nhưng Bồ Tát đã thấy cái pháp môn này vẫn còn bị cái sanh, bị cái già, bị cái chết, bị cái ô nhiễm, bị cái phiền não, bị cái sự sanh tử đau khổ tiếp tục nó cột trói nữa. Và thế là Ngài quyết định bỏ ra đi và tiến về Makkha, đi đến cái chỗ Uruvela,
trong kinh văn chúng ta thấy. Thì xem như là của đời, xin gửi lại cho đời, của Alara và Kalama, và cũng như là của Buddhaka, Ramaputta, Đức Phật này trả lại cái nhị vị này những cái điều mà Ngài học hỏi nơi đó, và Ngài tiến về Uttuvela. Một mình dấn thân đi tìm một cái chỗ nào đó ở nơi này, và cuối cùng Ngài tìm được một chỗ. Cái chỗ này là cảm thấy rằng là có thể tu chứng được, có thể tu tập được, có thể thành đạt được, có thể giác ngộ được. Thì thế là Ngài tu chứng. Thì chúng tôi muốn xác định cho quý vị biết rằng là chúng tôi có nhấn mạnh hai chỗ, tức là của Alara Kalama và Udaka là một bức tá, nhị vị đạo sĩ này. Hay chúng ta cứ cho rằng đó là hai cái vị thầy đầu của Ngài. Thì Ngài đã học xong và gửi lại, tức là Ngài không cùng với các vị này phối hợp, và Ngài đi bỏ, Ngài đi tìm cái riêng của mình, tìm cái gì đó, tìm cái không sanh không già, không bệnh không chết, để tiến về cái gì, kính thưa quý vị, tiến về Uruvela, nơi cái khu rừng đó, và khu rừng đó nó tịch mịch, có thể chứng đắc được, có thể ngồi ở đó, có thể tu tập được, có thể giác ngộ được. Và kính thưa quý vị, ở đây chính từ cái chỗ mà bỏ nhị vị này gửi lại cho những vị này, cho nên khi sắp Ngài đã chứng mình rồi mới tự mình giác ngộ. Một chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày một ý nghĩa này nó lớn hơn. Cho nên cái mà chúng ta thấy ngay cả các thiền chứng, thì kính thưa quý vị, chúng ta nhớ lại cái bài kinh ví dụ lỗi cây, và có lẽ một ít ngày nữa chúng ta sẽ đọc tới bài kinh bảy màu sông, tới bài kinh thánh cầu, và ít bữa nữa chúng ta sẽ đến cái bài kinh ví dụ lỗi cây. Thì chính cái bài kinh ví dụ lỗi cây thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà Đức Phật, tại sao mà Đức Bồ Tát ở xưa lại bỏ cái cảnh giới của phi tưởng phi tưởng xứ này, tại sao như thế? Chỉ một vài bài nữa thì chúng ta đã tới cái bài của ví dụ lỗi cây. Thì về ví dụ lỗi cây mới nêu bật cái ý nghĩa này ra, chúng tôi cũng nói trước những cái gì mà cái người đi tìm lỗi cây mà chỉ mới đi tìm tầm cầu cái gì, mới cảm thấy rằng cái cành lá, thấy được cái sự lễ cúng dường tầm cầu, thấy cái nhánh cây, cái da cây, là tưởng đâu là thành tựu mục đích của mình, và tìm vào cái nhánh cây bên trong, cái nhánh cây, tức là tìm cái thân cây ở bên trong, sau khi lột da ra có cái thân cây đó, và nó tới cái tạm gọi tức tới đó, là chỉ là mới thiền chứng cao tột nhất khi tưởng như tưởng xứ, mà tưởng mình đã thành tựu, mình đã tường tìm được cái lỗi cây, thì quả thật Đức Phật nói rằng chưa có đúng chả đắng. Tức là các thiền chứng đã được căn bản tốt đẹp, và người cuối cùng tìm được cái lỗi cây, tức là chánh trì thiện. Dạ, thì ở đó chính là mới là cái sự tầm cầu phi thánh, mới là cái sự tầm cầu của các bậc thánh cầu. Dạ, thì chúng tôi xin trình bày đến đây, và để tiếp tục. Cái bài hôm nay rất là dài, và cái thời gian chúng tôi cũng sẽ tranh thủ chừng 45 phút hoặc là một tiếng đồng hồ. Và tiếp theo xin kính mời quý vị MC đọc tiếp bài.
Sa thứ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền. Con xin được đọc phần Kinh Thánh Cầu, phần D, Giác Ngộ. Rồi này các vị kheo, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn, khỏi cái khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không chết, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn, khỏi cái các khổ ách niết bàn và đã chứng được cái vô sầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Và tri kiến khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, phi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý. Ý chá tá chá, chá gia tá, bát tí chá sám mức tá đá, y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tình chỉ, tất cả hành, sự từ bỏ, tất cả sanh, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các ngươi, các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này các tỳ kheo, rồi những kệ bất khả tư nghi từ trước chưa được nghe, được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn? Những ai còn tham sân, khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng tham diệu, khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được pháp này. Rồi này các tỳ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ Phạm Thiên Xá Hâm Bát Tí khi thấy được tâm tư của ta với tâm tư của mình, liền suy nghĩ than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi này các tỳ kheo, Phạm Thiên Xá Hâm Bát Tí như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi, cũng vậy vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Này các tỳ kheo, rồi Phạm Thiên Xá Hâm Bát Tí đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái ta và bạch với ta: bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỳ kheo, Phạm Thiên Xá Hâm Bát Tí nói như vậy. Sau khi nói vậy, lại nói thêm như sau: xưa tại Magatha hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu quế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp bậc thanh tịnh chứng ngộ. Như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quay quần, cũng vậy ôi Thiện Thệ, bậc biến nhãn cùng khắp, leo lên ngôi lầu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh, đi sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối. Đật đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần, hãy đi khắp thế giới. Bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết vị diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Này các tỳ kheo, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn ta nhìn quanh thế giới. Này các tỳ kheo, với Phật nhãn ta thấy có hạn chúng sanh bị nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạn lợi căn, độn căn, có hạn thiện tánh, ác tánh, có hạn dễ dạy, khó dạy, có một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng và hồ sen trắng. Có một số hoa sen xanh, sen hồng và sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đắm nhiễm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, đồn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các tỳ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên, Sampatti. Cửa bất tử mở rộng, rộng mở cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái. Ta đã không muốn giảng tối thượng phi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Ôi Phạm Thiên! Này các tỳ kheo, rồi Phạm Thiên Sampatti tự nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Này các tỳ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỳ kheo, rồi ta tự nghĩ, này có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỳ kheo, rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi, rồi tri kiến khởi lên nơi ta. Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này các tỳ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỳ kheo, ta lại nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỳ kheo, ta lại nghĩ, nay có Uddaka Ramaputta là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramaputta, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Uddaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua, rồi tri kiến khởi lên nơi ta. Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua. Này các tỳ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Uddaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu. Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỳ kheo, ta lại nghĩ, nhóm năm tỳ kheo này là hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỳ kheo. Rồi này các tỳ kheo, ta lại nghĩ, này nhóm năm tỳ kheo ở tại đâu? Này nhóm năm tỳ kheo ở tại đâu? Này các tỳ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm năm tỳ kheo hiện ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, vườn lộc quyển. Nơi này các tỳ kheo, sau khi ở Uruvela lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Varanasi. Xin kính mời Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp. Nam Mô Buddhaya.
Sa phần E, khai giảng chánh pháp. Này các tỷ kheo, một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa Gaya và cây Bồ Đề. Sau khi thấy, vị ấy nói với ta, các căn của hiền giả thật sáng suốt, da sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? Này cả tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạng. Ta nói với tà mạng đạo Upaka bài kệ như sau: ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khác ái, như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có giữa thế giới nhân thiên, không có ai bằng ta, bậc ưng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác. Ta an tịnh thanh thoát để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành ca sĩ dõng lên trọng bất tử trong thế giới mù lòa. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận. Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Trích trong này Upaka. Này các tỷ kheo, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại đạo Upaka nói với ta: này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Này các tỷ kheo, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển, đi đến chỗ nhóm năm tỷ kheo ở. Này các tỷ kheo, nhóm năm tỷ kheo khi thấy ta từ xa đi đến đã cùng nhau thỏa thuận như sau: này các hiền giả, nay Samon Gotama đang đi đến, vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát, hãy đặt một chỗ ngồi, rồi nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các tỷ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỷ kheo ấy không thể đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến, nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả Awuso. Này các tỷ kheo, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo: này các tỷ kheo, chớ cứ gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỷ kheo nói với ta: hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì này làm sao hiền giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh? Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo: này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại. Mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm tỷ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nước sống này vân vân, như trên vân vân, tri kiến thù thẳng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, vân vân, như trên, vân vân, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm tỷ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, vân vân, như trên, vân vân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các ông và các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, ta đã làm cho nhóm năm tỷ kheo chấp nhận. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho hai tỷ kheo, ba tỷ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỷ kheo này khất thực mang về, dù nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho ba tỷ kheo, hai tỷ kheo kia khi đi khất thực, đồ ăn mà hai tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỷ kheo, nhóm năm tỷ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn và chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, tự mình bị già, vân vân, cái không già, vân vân, tự mình bị bệnh, vân vân, cái không bệnh, vân vân, tự mình bị chết, vân vân, cái không chết, vân vân, tự mình bị sầu, vân vân, cái không sầu, vân vân, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, tri kiến và kiến khởi lên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị bạo động, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Giới thức gì được hiện khởi như vậy đều quy là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Kính mời giữ nghiêm.
Phần F. Năm dục. Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân, như trên. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân cảm xúc, là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê sai bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỳ kheo, như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỳ kheo cũng vậy, những vị sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc vân vân như trên đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê sai bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỳ kheo, như một con nai sống trong rừng, không bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỳ kheo cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc vân vân, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Chư tỳ kheo, ví như con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các tỳ kheo, vì nó vượt khỏi tầm tay của người thợ săn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chính và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các vị thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã đảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi sắc tướng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chính và trú không vô biên xứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là vân vân, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy bằng trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn trừ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi mọi triền phược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tính lọ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại đi giảng cho chúng con phần tiếp theo. Nam mô Bố Tha giá.
Dạ, Nam mô Bố Tha giá. Dạ, quý vị nghe rõ được ạ? Dạ, thưa có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại chúng. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái phần đây thì chúng ta thấy khi sau khi mà Đức Phật ngài, sau khi mà Đức Bồ Tát ngài từ bỏ hai cái vị đó, tức là Alara Kalama và Uttara Mahputa, ngài tiến về Uruvela để tu tập. Và sau khi ngài tu tập ở đó, ngài đi tìm về cái không sanh không già, cái không bệnh không chết, cái không sầu không cố, không phiền não không phiền muộn, ngài đi tìm cái đó. Và cuối cùng thì ngài đã thành tựu cái Phật đạo giải thoát ở dưới cội Bồ Đề. Thì kinh văn ở cái đoạn này, nếu chúng ta đọc lại cái lịch sử của Phật mà chúng ta nghe bao ngày qua thì nó rất là nhiều, có lẽ quý vị đã nắm bắt. Nhưng chúng tôi chỉ nói ngắn ở một chỗ, tức là ở đây, tức là khi đó cái tìm không bị sanh, không bị già, không bị chết, không bị khổ, thoát khỏi mọi cái khổ ách đó, là cái đó là chính do tự ngài giác ngộ, tự ngài tìm ra, cho nên mới gọi là ngài là Phật tự mình giác ngộ mà không thầy chỉ dạy, không thể chỉ dạy ở cái mình tìm ra được, các không bị sanh, không bị già, không bị chết, không bị khổ là như thế. Còn nhị vị thầy của ngài trước khi mà ngài tiến về Uruvela, tức là Alara và Kalama và Uttara Mahputa, thì nhị vị này chỉ cho ngài cái tiếp tục sanh, cái tiếp tục già, cái tiếp tục bệnh, cái tiếp tục khổ, chứ không có chỉ cho ngài cái không sanh không già không bệnh không khổ không sầu. Chúng ta nhớ cái chỗ này. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, ủa tại sao mà ít nhất ngài cũng học được cái lời kinh tiếng kệ này của từ của những người này, của những người kia, rồi ngài mới giác ngộ, có phải vậy không? Thì ở đây là chúng tôi xin xác định rằng chính cái giá trị tu tập của và tự mình bằng cái ba la mật độ của chính ngài mà ngài đã đạt được như vậy. Và kính thưa quý vị, khi mà ngài đã giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề, thấy được cái nguyên giác ngộ được lý tứ đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, ở đó ngài thấy quả thật thì đây là một trong những cái pháp nó vi diệu, một những cái pháp mà nó hết sức là đặc biệt. Và ngài nhìn về chúng sinh, ngài nhìn về chúng sinh còn tham chấp, chúng sinh còn quá nhiều cái phiền não, chúng sinh còn quá nhiều cái ôm ấp trong cái gì, là trong cái sanh ôm ấp muốn tiếp tục tái sanh và bị tham ái và chấp thủ quá nhiều. Và thế là khi ngài suy nghĩ như vậy, và thật sự là ở trong cái tiến trình và tới khi tham ba đô quay về tham mô, mà chúng ta thường nghe nói rằng ở đây, tức là khi ngài suy nghĩ như vậy, đây là thật sự là một cái giáo pháp. Nếu nói về 12 duyên sinh, nó thật sự là thâm sâu và thật sự là đặc biệt. Mình những chúng sinh ái nhiều, ái dục nhiều, ái dục quá nặng, thời ta không hiểu biết được. Ý đa bách tia, bách tia, dịch tana bách tia sumo pa đá, tức là y tánh duyên khởi pháp. Ở đây hòa thượng đã dịch như vậy. Thì đó chính là cái gì? Họ không thể nào hiểu biết được cái liên quan tương sinh với nhau. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này chính vì họ muốn tham cầu, họ muốn sanh tử đau khổ thì sẽ có mặt đau khổ đó. Chúng tôi thường nói rằng chính vì có cái ái, chính vì có cái thọ, cảm thọ này mà cảm thọ chúng sinh gìn giữ, ôm ấp và giữ gìn cảm thọ đó và đưa lên qua cái chấp thủ, và chính qua cái chấp thủ này thời nó sẽ bị vô thường, cái vô
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giác, kính bạch Đại Đức Tự Quyền, trong room chúng con hết nghe được sư rồi, sư rớt mic rồi, chúng con kính thỉnh sư Từ Bi cầm mic trở lại. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giác.
Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? À? Dạ mô Phật, chúng tôi vừa mới bị rớt mít, bị rớt mạng luôn kìa. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi đang nói tới cái thủ, cái chính vì cái cách thủ mà nó không được như chúng ta tham sống sợ chết. Thì cái chúng ta muốn sống, đó chính là cái gì? Cái tham ái đó nó dẫn chúng ta muốn sống thì nó sẽ tiếp tục sống. Tức là hữu có mặt, phó quá, tức là hữu có tiếp diễn, có sẽ có cái nghiệp hữu và sẽ nổ sức hệ. Và như thế, có cái đó có mặt thì sẽ có sanh, thì sẽ có già, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Và tiếp tục nói thì là vòng xoay. Mà chính ở đó, Đức Phật Ngài thấy rằng chúng sinh quả thật thì quá là nhiều, nhiều cái gì, cái bụi mắt. Ở trong tâm của ở trong con mắt của người đó, tất cả những cái quý vị đó bị cái phiền não, bị cái tái nó xâm nhập quá nhiều. Chính vì cái xâm nhập quá nhiều như vậy, không thể nào có thể hiểu biết và nhìn thấy được cái pháp ly dục, cái pháp ly tham của chính Đức Phật Ngài dạy. Cái pháp không có chấp thủ thực sự là khó. Mà đây nếu chúng ta nhớ rằng khi mà sau khi Ngài chứng đắc thì Ngài nhìn lại chúng sanh, Ngài khủng khiếp và Ngài rất là sợ hãi họ. Bởi vì chính vì sao vậy? Bởi vì cũng như một người, kính thưa quý vị, người sợ cái người nóng tánh, những người hiền thiện thì một gặp con người ác ôn và bạo lực quá, thì cái người có cái tánh hiền dịu thì người ta rất là sợ, người ta rất là ngại. Còn ở đây Đức Phật không phải là sợ chúng sinh, e ngại rằng những con người này nó hung bạo quá, sẽ khó có thể chấp nhận. Kính thưa quý vị, khi đó Ngài chưa có dùng cái tuệ nhãn Phật nhãn của chính Ngài, và thế là Tam Bát Tí Phạm Thiên mới xuất hiện, mới thỉnh cầu Ngài thuyết giảng Phật ngôn, thuyết giảng giáo pháp. Và khi xuất hiện đó, cái sự xuất hiện đó chính là cái gì? Khi lúc đó Ngài không có dùng cái nhìn khắp cái pháp giới vũ trụ này của chính Ngài, chúng ta phải nhớ như vậy. Chứ đừng có nghĩa là nhiều khi Ngài dùng cái Phật nhãn đó chính là cái gì? Vì Ngài không dùng Phật nhãn cho nên Sa Bá Tí Phạm Thiên mới thỉnh Ngài, mới thỉnh Ngài, chứ không phải là Sa Bá Tí. Tại sao mà Phật bậc cơ toàn tri toàn giác, Phật là bậc toàn tri toàn giác mà Ngài không hiểu biết được, mà để Sa Bá Tí Phạm Thiên thỉnh Ngài, Ngài mới đi. Và đây là, kính thưa quý vị, chúng ta cũng nhớ một điều là cái gì? Chính là do Đức Phật Ngài làm cái gì cũng vậy, cũng phải có cái nguyên nhân mà Ngài mới ra đi. Chúng ta nhớ như vậy, có cái nguyên nhân Ngài mới bắt đầu là trên đường thuyết giảng chánh pháp, chứ không phải rồi đây. Và chúng ta thấy Sa Bá Tí Phạm Thiên là người đại diện, cái người đại diện cái gì? Đại diện cho tam giới, tức là cõi cao nhất, tức là cõi trời vô sắc giới, đó mới xuống đây tỉnh Ngài. Thì quả thật thì khi mà Ngài khởi lên ý nghĩ như vậy thì Ngài thấy khủng khiếp quá. Những chúng sinh mà chúng ta thấy như trong kinh văn, chúng ta thấy nếu mà ta nói chánh pháp của Ngài chứng ngộ thật sự hết sức là khó khăn, được chứng ngộ hết sức là khó khăn. Những ai còn tham sân, khó chứng ngộ được pháp này, đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị, trải nghiệm vô minh, không thấy được pháp này. Ở đây trong kinh văn, Đức Phật Ngài đã xác định rõ như vậy. Và khi đó tâm của Ngài, chính Ngài nói luôn, tâm Ngài hướng về cái thụ động, không muốn thuyết cái chánh pháp, bởi vì sự thật đây là những cái lời dạy nó thậm thâm vi diệu mà chúng sinh phạm phu như thế. Và thế là nó dục nhiều quá, làm sao nó hiểu được đây? Thì lúc đó thật sự là cái buồn của chính Ngài, tức là cái thoáng trong tâm Ngài nó rơi vào cái thụ động. Chứ sự thật cái tâm của Ngài thì không có vui, không có buồn gì cả, mà nghĩ tới cho chúng sinh. Và chính vì nghĩ tới cho chúng sinh như vậy, cái tâm của Ngài nó mang tính thụ động. Và kính thưa quý vị, và thế là Sa Bá Tí Phạm Thiên bắt đầu xuất hiện. Khi xuất hiện ra thì mới thỉnh Đức Phật biết được, hiểu được cái tâm ý của chính Đức Phật
và thế là mới xuống thỉnh ngài. Thì sau ba tiếng mới nói rằng quả thật từ thở xưa, chúng ta nhớ dịch xưa tại Ma Ca Tháp hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung rồi bất tử tức ở đây, ngày xưa cũng các vị Phật quá khứ, ngài cũng là sau khi chứng đạo và ngài cũng thuyết pháp độ đời, và ngày hôm nay cũng xin chính sinh Đức Phật. Hãy cái gì, hãy giống tiếng tấm chính pháp. Thì đọc lại kinh văn để cho chúng ta nhớ một rõ một chút xíu là cái gì. Ở đây hãy mở cửa tung cánh cửa bất tử để họ nghe pháp bậc thanh tịnh chứng ngộ, như đứng trên tảng đá trên đỉnh núi tàu cao, có người đứng nhìn xuống, tám chúng sinh quần sanh cũng vậy. Đấng thiện thệ bậc thiên nhân cùng khắp leo lên lâu đài, đã leo lên lâu đài xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn nhìn xuống đám quần sanh bị khổ, bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối. Ở đây chính là Sambhati Phạm Thiên biết rằng Đức Phật ngài đã xây một cái lâu đài, đây là cái một lâu đài giải thoát, một cái tòa nhà giải thoát, và được xây dựng chính là bằng chánh pháp, bằng cái sự thoát ly khỏi cái tam giới. Nhìn xuống đám quần sinh đau khổ không sầu này thì nhưng đau khổ đau ta sầu này, nhưng Sambhati lại cũng tiếp tục thỉnh cầu ngài bậc anh hùng, bậc chiến thắng, bậc trưởng đoàn, tức là bậc đạo sư đó, bậc thoát ly nợ nần, tức là ngài không còn nợ nần gì ở cuộc đời này nữa. Ngài hãy đi cùng khắp cùng thế giới, bậc A La Hán chính là chánh giác. Xin ngài hãy thuyết vi diệu pháp, người nghe sẽ thông hiểu. Và quả thật như vậy. Chính lúc đó thì Đức Phật ngài mới dùng cái Phật nhãn của chính mình. Sau khi Sambhati Phạm Thiên đã thành tâm và tỉnh cầu, thì Đức Phật ngài bắt đầu ngài mà thuyết, bắt đầu ngài mới hứa, mà ngài phải chấp nhận. Thì ngài dùng cái Phật nhãn của ngài, quả thật ngài nhìn xuống chúng sinh ở cõi đời này, thì quả thật có những chúng sinh cũng ít dướng cái bụi trần, có những chúng sinh thì họ nhiều bụi trần ở đây cũng ít dướng, còn có những chúng sinh lợi căn động căn ở đây, tức là người có trí và người không có trí, có những hạng thiện tánh ác tánh, có những người dễ dạy, có những người khó dạy, thì quả thật chúng sinh ở trong là chúng sinh của người này nó cũng có nhiều bậc, nó cũng có nhiều thứ, nó cũng có nhiều hạng. Và thế là cái đuôi bị bắt đầu Đức Phật ngài mới hứa với Phạm Thiên. Và lúc đó thì ngài cũng thấy rằng quả thật Phạm Thiên Sa Bát Tí đã cho xét một cái hình ảnh mà ở trong Phật pháp chúng ta, mà nhiều lần trong kinh văn Đức Phật ngài cũng đã ví dụ tới cái đó là cái gì, như là cái hồ sen. Ở trong đó có những hồ sen, có những cánh sen nó có thể vượt qua khỏi mặt nước, và có những chúng cánh sen đó nó ở dưới nước đó, và nó sẽ thối, nó sẽ hư luôn. Thì như thế nào thì cũng từ bùn nhơ này có những cánh hoa sen, nó sẽ vượt khỏi bùn nhơ đó, nó đẹp và thơm ngát cho đời. Cũng vậy với những chúng sinh, với những chúng sinh mà ít dướng cái bụi trần, thì cũng từ trong bùn nhơ đau khổ này, cũng như từ trong một cái cõi đời ác thế đó, họ có thể vượt ra khỏi cái chốn bùn nhơ này mà thành tựu cái kết quả an lạc, và họ không còn bị cái lỗi lầm, họ không còn bị cái sanh tử, cái đau khổ. Thì sau đó bắt đầu Đức Phật ngài mới chấp nhận, và ngài chấp nhận bằng một câu kệ, mà kể từ đó, từ ngày xưa tới hôm nay, khi trước khi thỉnh sư giảng pháp thì là thở coi như Phạm Thiên thỉnh cầu, thì đấy từ cái tích đó thì kính thưa quý vị, nhiều bài kinh hôm nay có hai bài kinh mà Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quán Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi vân vân. Thì chính sau khi Đức Phật ngài nhận lời, là cái gì ngài nhận lời, thì ngài chỉ nói lên bài kệ này, đó xem như là đã chấp nhận. Cửa bất tử đã rộng mở cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, hãy từ bỏ một cái điều suy nghĩ không chính xác của mình. Chúng ta đừng có lầm tưởng cái chữ tính tâm như là cái chữ tính tâm thành tâm của chính mình. Tự nghĩ đến phiền tối, ta không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Ôi Phạm Thiên, thì chính ở đó đầu tiên thì Đức Phật ngài phản ứng, thì sau đó ngài bắt đầu ngài mới chấp nhận ngài thuyết giảng. Thì kính thưa quý vị, cái pháp tối thượng, cái pháp vi diệu mà ta không muốn giảng đó, bởi vì chính ta thấy chúng sinh phạm phu nhiều, nhưng quả thật thì cũng có những chúng sinh có những cái bùa ít dính cái mắt, ít dính cái bụi trần của tham ái, thì chắc chắn họ sẽ nghe được, họ sẽ hiểu, và họ sẽ nào thông được cái pháp của ta. thì thấy là Đức Phật Ngài, và bắt đầu Ngài chấp nhận. Và Phạm Thiên Sa Bát Thí đảnh lễ Ngài và rời đảnh lễ Ngài và đi về cái cõi giới của mình. Thì kính thưa quý vị, trong kinh văn này ở đây một điều mà hết sức là đặc biệt mà chúng ta thấy, thì Đức Phật Ngài mới hướng tâm tới hai cái vị thầy trước kia của mình, đó là Alara Kalama và Udaka Ramaputta. Đây là hai vị Ngài biết rằng là hai vị này tu tập những các thiền chứng vô, thiền chứng của phi tưởng, ngay cả tới thiền chứng của vô biên thức, vô biên vô sổ, phi tưởng phi tưởng xứ. Thì vị này, hai vị này, như vị này sẽ có cái gì, sẽ có cái khả năng lãnh hội lớn, bởi vì các vị này đã ly dục đi ác nghiệp. Nhưng quả thật thì khi hay khi biết, thì hai vị này đã chết rồi, họ đã sanh về cái cõi của vô sắc hết, sanh về cõi không vô biên thức, vô biên vô sổ và phi tưởng xứ rồi, họ đã sanh về các cõi đó rồi. Cho nên quả thật thì Đức Phật nói thật là đau khổ, thật là thiệt hại cho cái gì, thiệt hại lớn cho Alara Kalama và Udaka Ramaputta. Tại sao thiệt hại? Bởi vì các vị này không thể đón nhận được hương vị của chánh pháp. Các vị này tu chứng đi về các cõi đó và tiếp tục sẽ sanh tử lần hồi trong tam giới này nữa. Chúng ta nhớ như vậy. Kinh văn ở đây chứng tỏ rằng, kính thưa quý vị, cái pháp đó thuộc về cái pháp hiện thế, nó còn trong ở trong cái cuộc đời này, còn trong giới bước của cuộc sống này. Còn cái pháp mà Ngài tự chứng đó, cái pháp mà Ngài bỏ, Ngài đi tìm cái không già, không chết, không sầu, không khổ, đó chính là Ngài đã tìm xong. Và khi Ngài đã tìm xong thì Ngài mới hướng tâm tới, mới nhớ tưởng lại đối với các vị, đối với các vị nhị vị thầy trước khi mà Ngài giác ngộ. Nó có sự khác nhau là như vậy. Và chính cái sự khác nhau này, cho nên không thể nói rằng hai vị này là thầy Ngài, dẫn Ngài chứng đắc được pháp, những ngày chiến đắc được coi như là tứ đế, mà hoàn toàn các vị kia không hiểu không biết gì, mà chính Ngài muốn đi gửi tới một cái tạm gọi, tức là một món quà đầu tiên khi Ngài giác ngộ cho nhị vị này. Nhưng nhị vị này không đủ cái duyên để mà thụ thọ nhận. Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Giờ có nghe mà có nghe lớn được không? Dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Thì kính thưa quý vị, khi đó Ngài mới hướng tâm tiếp tục tới thì thôi tới ai, tới năm vị anh em Kiều Trần Như. Và trên đường đi về để tế độ năm anh em vị Kiều Trần Như thì gặp cái Upaka, một cái ngoại đạo sư này hết sức là ngã mạn, và cũng hết sức là tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt. Và chính Đức Phật ngài khẳng định cho Udaka biết rằng những gì Udaka suy tư đó là không đúng, và những gì pháp của Ngài đặc chính đó mới là cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử, cái sự sầu bi khổ não, những điều quả thật với một cái tinh thần, với một cái sự suy nghĩ một cách đầy bụi trần của Udaka thì làm sao mà có thể đón nhận được cái lời dạy của chính Ngài. Và tiếp tục Ngài tiến về Isipatana, tức là Ngài tiến về Bao Lâu Nại, hay chúng ta còn gọi là Paranasi. Thì kính thưa quý vị, khi tiến về Paranasi từ xa, lắm vị anh em chùa gần như thấy Đức Phật, cứ nghĩ rằng thở xưa khi mà Ngài bỏ cái khổ hạnh, Ngài đi theo cái trung đạo, cho nên các vị này nghĩ rằng bây giờ mà có quay về có quay về cái trung đạo nói cho các em, thì bây giờ coi như là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, bây giờ Sĩ Đạt Ta đó ổng khỏe mạnh và ổng đầy đủ rồi, thì bây giờ mà không có cần, không có cần tiếp đó, không có cần cái gì cả, mà chúng ta cứ để đó, tùy thì hãy đến đó, tôi muốn ngồi muốn đứng muốn đi gì tùy. Nhưng cái thứ vị, khi mà cái tâm tư của các vị này khởi lên như vậy, cũng là cái chuyện đó, là cái sự hiểu lầm, là chính Đức Phật Ngài đã rơi vào cái giải đãi, rơi vào cái sự lợi dưỡng, mà các vị này bỏ Ngài mà đi, Đức Phật Ngài vẫn tiến về các vị này. Những điều do nhờ cái phước của chính Phật, các vị này buộc phải đứng dậy, người thì làm việc này, người thì làm việc kia. người thì múc nước, người thì tết đi mang bát vân vân. Thì sau khi đó và các vị này cũng bận gọi ngài là Hiền Giả Kabuto, gọi là Hiền Giả. Hiền Giả gọi theo cái từ ở trong kinh văn thì chúng ta nhớ gọi là Hiền Giả, tức là hàng nhỏ hơn, và Kabuto và Thanh Tê tức là lớn hơn. Thì các vị này xem như xem Đức Phật lúc đó là chỉ là người nhỏ hơn các vị, cho nên nó gọi là Hiền Giả. Thì lúc đó Đức Phật ngài khẳng định khi các vị khi các vị mà dùng cái danh từ Hiền Giả đó thì Đức Phật ngài không chấp nhận. Ngài nói rằng, này các vị theo, phải gọi ta bằng bằng cái gì? Như là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao vậy? Bởi vì ta đã thành tựu. Và hãy lắng nghe pháp Phật tử Như Lai sẽ giảng cho các người, ta sẽ thuyết pháp cho các người. Và đời sống đó chính là đời sống của phàm hạnh, đời sống đó chính là đời sống của một thánh cầu. Hãy từ bỏ, hãy an trú. Thì các vị này vẫn còn một cái cố chấp, đó rằng là Hiền Giả nói như vậy. Nhưng thì Hiền Giả cũng nói đến một cái điều mà một cái sự chứng đạt đó cũng do nhờ cái gì, do nhờ cái lợi dưỡng, do nhờ cái sự tu nào đó thì không biết, nhưng chắc chắn rằng nếu như không tu khổ hạnh thì sẽ không có thể chứng đắc được. Vì các vị ấy vẫn còn một kiến chấp như vậy. Một cái điều thật sự là hay, Đức Phật ngài trả lời như thế này: ngài không nói về cái khổ hạnh, ngài cũng không nói về cái lợi dưỡng, mà ta nói cái trung đạo, tức là pháp của bậc thánh, pháp của sự tu tập để giác ngộ. Và ngài khẳng định với cái sự tu tập bằng khổ hạnh không thể nào chứng đắc pháp thượng nhân, không thể nào chứng đắc thành tựu được kết quả an lạc giải thoát. Và còn nếu như sống với cái đời sống mà thụ hưởng vật chất thì cũng không thể nào mà đạt được cái pháp siêu nhân thường tình với cái tri kiến tù thắng để thành tựu các cái bậc thánh. Thì kính thưa quý vị, khi mà sau khi nói nghe như vậy thì bắt đầu các thầy tử các năm nhóm năm anh em bị tù thượng như này bắt đầu nghe lại có những cái lời dạy của chính ngài, và thấy là ngài thuyết giảng về tử đế. Và đặc biệt ở trong đây thì chúng ta nhớ ngài siêu qua, ngài nói về cái gì? Ngài nói về năm dục chủng dũng. Chính Đức Phật ngài nói, ngài khẳng định một cách rõ ràng về năm dục. Về năm dục như thế nào? Ngài khẳng định những vị sa môn và la môn nào mà bị trói buộc bởi tham ái, bị say mê năm dục tăng trưởng này, không thấy sự thức ly, không thấy sự nguy hại và không thấy sự thọ dụng của chúng sẽ là đau khổ thời, các người đó sẽ bị cái gì? Sẽ bị rơi vào tầm tay của ác ma. Bằng ngược lại, những ai có sự tu tập mà không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị năm dục trưởng dưỡng, không bị coi như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm, bị ngon xúc lạc này, mà nó sao động, vì ấy biết được cái sự nguy hiểm, biết được cái sự tham đắm, biết được cái sự xuất ly khi mà thọ dụng năm ngũ dục này sẽ là nguy hại, sẽ là đau khổ thôi. Chính Đức Phật đã xác định những vị đó là những vị xem như là những vị mà đã vượt khỏi cái tầm tay của ác ma. Và Đức Phật này cũng khẳng định tiếp một ví dụ mà cực kỳ là hay, đó là giống như một con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, nó an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Vì nó vượt khỏi cái tầm tay của người thợ săn. Người thợ săn ở đây chính là nói về ác ma, và con nai đó chính là nói về tâm tư của những người tu. Khi chúng ta đã đạt được, khi chúng ta không bị tham ái, không bị tham ái tối buộc, không bị tham không bị tham đắm, không bị say mê bởi năm dục trưởng dưỡng này, do ái làm nhân, do ái làm duyên này, thời chúng ta xuất đi nó, chúng ta từ bỏ nó, và chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm và chúng ta tu tập, thì thời chúng ta sẽ thoát khỏi cái tầm tay của ác ma và thoát khỏi cái tầm tay của người thợ săn như chúng ta là con nai. Dạ, kính thưa quý vị, ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta một cái sự tu tập hết sức là tốt đẹp. Nhưng kính thưa quý vị, chỉ là một cái sự thoát khỏi cái gì, mới chỉ là thoát khỏi cái thiền chứng của chính mình thôi. Thoát khỏi cái thiền chứng của chính mình, tức là mới chỉ đạt được coi như là coi như là sơ nhị tam và tứ thiền. Rồi vị ấy nhập vào không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, tưởng xứ. Và tính thưa quý vị, như thế thì các vị này chỉ mới là chứng đắc được, tức là vượt khỏi cái tầm kiểm soát, vượt khỏi cái tầm tay của ác ma. Nhưng điều mà nó tức là tối xa tầm tay mới của ác ma, nhưng ác ma nó vẫn còn có cái sự lôi cuốn, còn vẫn còn bị nó tối bộ. Nhưng các quý vị, ở đó nó như là cái gì, đây chính là sự chứng đắc của thiền chỉ. Thiền chỉ nó mới chỉ là sự đè nén và sự áp chế mọi phiền não, xem như chúng ta thoát khỏi tầm tay, thoát khỏi cái bẫy, nhưng chúng ta cũng chưa chắc được an toàn một cách vững chắc nữa. Mà vì ấy sau khi mà kính thưa quý vị rồi ở đây ở trong kinh văn khi nãy chúng ta nghe đọc thì chúng ta mới thấy bắt đầu mà Đức Phật ngài tiếp tục ngài dạy các thầy tỷ kheo phải tu chứng, tức là bỏ từ bỏ không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi tưởng, phi tưởng xứ, bỏ hết tất cả, ngay cả vị tỷ kheo vượt lên việc thọ tưởng định. Và sau khi ngài vượt lên được thọ tưởng định, ngài thấy cái gì, thấy các pháp bằng cái trí tuệ, bằng cái sự diệt trừ các lậu hoặc. Khi diệt trừ các lậu hoặc đó chính là diệt trừ dục lậu, vũ lậu, tạp tướng lậu và vô minh lậu, hay là diệt trừ thập phần kiết sự, thượng phần kiết sự và hạ phần kiết sự, được vị ấy đoạn tận một cách đầy đủ. Và sự đoạn tận một cách đầy đủ như vậy thì chính Đức Phật ngài mới xác định rằng nó được xem như là, chúng ta nhớ rõ, được xem như là vị ấy đã chọc mù con mắt của ác ma, không còn thể thấy đường nữa, không còn thể thấy được chúng sinh bị nó có thể không tìm thấy được cái dấu vết gì cả, bởi vì ác ma đã bị mù mắt, thấy ác ma mù mắt thì không còn thấy đường và để tìm các thầy tỳ kheo này, hay là để tìm thấy những chúng sinh mà để mà ác ma sai khiến. Và kính thú vị, tức là vị ấy đã coi như là chấm dứt cái gì, không cái gì được đoạn tận. Mà cái đoạn tận thì cái gì, cái đoạn tận thì thời thọ, cái diệt thì thời thọ diệt, cũng như vị ấy đã cắt đứt sanh hữu, sanh hữu được chấm dứt thì không có thủ được chấm dứt thì thời không có tham ái, mà không có tham ái thời không có thọ, không có thọ thời sẽ không có xúc, không có xúc thời sẽ không có nhập, không có nhập thời sẽ không có danh sắc, không có danh sắc thời sẽ không có hành, hành không có thời sẽ không có vô minh. Chính là minh diệt thì vô minh, xin lỗi, vô minh diệt thì minh sanh. Đây chính là vị ấy đã làm đầy đủ, đã xây một ngôi nhà giải thoát, sanh đã tận, tạo hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Vì ấy chính là người con của Phật, người đệ tử của Phật một cách chính chắn và đầy đủ tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, cái bài kinh Thánh Cầu hôm nay được xuyên qua những nội dung sau, chúng tôi xin nhắc lại để tiếp tục tự hiểu. Đức Phật ngài dạy, nếu như là hội chúng tu tập thì hãy nhớ, khi mà nói lên thì nói lên tiếng nói chánh pháp, nói lên bằng những Phật thật, còn hãy im lặng như là sự im lặng của bậc thánh, tức là để không cho tham, không cho sân, không cho si, không cho sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của chúng ta nó chiếm ngự vào. Và cái thứ hai, Đức Phật ngài đưa lên cái gì, cái giá trị không cái gì thánh cầu và phi thánh cầu. Thánh cầu ở đây tức là vị ấy muốn cái không bị sanh, không bị già, không bị chết. Và cái phi thánh cầu đây tức là chúng sinh tầm cầu, cái sanh, cái già, cái bệnh hoạn, cái chết, cái sầu, cái ô nhiễm mà chúng sinh bị tầm cầu. Và kính thưa quý vị, mà tiếp tục rồi Đức Phật ngài để đi tìm cái thánh cầu của mình, là ngài đi tìm, bắt đầu từ khi mà đi tìm tới Alara Kalama và Udakara Mabuta, và ngài từ bỏ hai vị này, bởi vì hai vị này vẫn còn tìm cái phi thánh cầu, tức là vị ấy vẫn còn bị cái sanh, cái già, cái khổ nó tiếp tục. Và cuối cùng ngài tự mình đi tìm cái không sanh, không già, không chết, không phiền não, không đau khổ, và thấy ngài đã thành tựu nó. Và ngài thành tựu nó, và lúc đó đức tâm Đức Phật rơi vào một cái thụ động, và Đức Phật ngài thấy là chúng sinh khó có thể hiểu biết được, và sau đó thậm chí sao mà tiến tỉnh cầu ngài hãy thuyết pháp cho những chúng sinh sẽ có ít vướng cái con mắt, ít vướng cái bụi trần, mà cũng như là như bông sen từ dưới bùn có thể trồi lên, cũng có những chúng sinh nó như là bông sen đó. Và cuối cùng thì tính thưa quý vị, Đức Phật ngài tiến về Varanasi, Perarat ngày hôm nay, và để độ năm anh em Kiều Trần Như. Và trước khi tiến về đó thì ngài nhớ lại vì thầy trước khi mà ngài chứng đạo thì đó là Uttarakaramabhuta và Alarakalama và Uttarakaramabhuta, nhưng hai vị này đã chết rồi. Thì tất là một sự ưu tiết, và cuối cùng cái chúng thì Đức Phật đã tiến về để thuyết giảng về để tới độ cho năm vị triều trần như, và năm vị triều trần như sau khi đến đó ngài thuyết giảng cho năm vị này, và năm vị này đã thành tù cái pháp giảng và đã đắc chứng được là những người đệ tử đầu tiên, và xem như đó chính là đầu tiên thành lập tăng già, đó chính là đã có mặt, chính là khi ngài thanh nhã còn đầy nhã pháp nhãn sơ, coi như sau khi ngài thanh nhã còn đầy nhã chứng đắc cái pháp nhãn đầu tiên, thì xem như lúc đó có tăng già xuất hiện lần đầu tiên trên cuộc đời. Và chính là với ngài, kính thưa quý vị, bài kinh thánh cầu hôm nay đây chính là bậc thánh cầu, những cái tâm cầu, cái gì tâm cầu, cái sự không sanh, không già, không khổ, không sầu, không đau khổ, không còn tái sanh, không còn luân hồi nữa. Và xin trình bày cái bài kinh thánh cầu này trong cái thời gian phải nói là nó rất là nhanh so với bài kinh thánh cầu như vậy. Nếu có được chi sẽ tất kính ngưỡng mong chư tôn thiện đức tăng từ bi quan hỷ cho, và cũng như tính toàn thể chư Phật tử đại chúng tham dự cái lớp học hôm nay quan hỷ và chúng biết thời pháp này. Trước khi biết lời kính dân Phật là để thời đại các tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngụ trì chánh pháp, và một cầu mong các ngài hãy tu tập được thánh quá, luôn luôn tầm cầu cái thánh cầu, để tất cả chúng ta được tu tập được thành đạt hôm nay và ngày hôm sau chúng ta thành tựu cái kết quả thánh cầu như kinh văn đã dạy. Nam mô Phật Tăng nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé, Tây Quang.
Dạ, Nam mô Phật Tăng nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Con cứ lễ chư tôn đức tăng đang diện trong room, và mến chào toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong room. Dạ, xin hỏi là quý vị có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Alo. Dạ, không biết là quý vị có nghe rõ âm thanh từ phía chúng tôi không? Dạ, chúng tôi xin cảm ơn Sít Anisa và xin cảm ơn Phật tử Trần Công Danh đã nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi. Và chúng bạch sư Đại Đức Tăng, chúng thưa toàn thể quý vị đại hữu này. Thì sáng nay chúng ta vừa nghe xong bài kinh thánh cầu. Và trước khi chúng tôi tiếp tục chương trình của hôm nay, thì chúng tôi cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý bác sĩ.
Nam mô Bố Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khá, giá giá chưa Phật tử đã nghe rõ không ạ? Về chương trình thảo luận của Phật Pháp và Rung Phật Pháp Bố Tham Ma đến đây xin được hoàn mãn. Vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Chí Thâm sẽ giảng thuyết về cái bài học về tiếp tục cái lịch sử Phật. Chúng tôi nhớ không lầm hình như là 17-18 phải, thấy không quý vị ạ? Dạ, đúng xa thú. Dạ, sẽ do Đại Đức Chí Thâm giảng. Và bây giờ này xin kính đảnh lễ đến chư tôn thiền đức tăng và kính chúc quý ngài, và cũng như kính gửi đến toàn thể chư Phật kính chúc quý ngài được thân tâm an lạc, và kính gửi đến toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tấn hóa trong Phật pháp, và kính chúc toàn thể một im an lành, một ngày an lành. Và xin chấm dứt cái đường của Bức Thâm ở đây. Tiếp theo xin kính mời chư Phật tử MC lên để kinh đồng hướng và kết thúc hoàn bản chương trình của tối đêm nay. Nam mô Bức Thầy nhé.
sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện tất cả. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddha Ya.
Con xin hồi hướng phước lành mà
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha bày tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa thương thương kiên nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua vị nhân
Sapang Sumangka Langka Kantu Sapa Devata Sapa Bhuta Lupa Vena Soti Ontu Nirontarang Utu Sapang Sumangka Langka Langka Kantu Sapa Devata Sapa Dhamma Lupa Vena Soti Ontu Nirontarang Utu Sapang Sumangka Langka Kantu Sapa Devata
Nguyện đem tâm thanh tịnh, tu
lưu pháp giới chúng sinh pháp ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành nguyện đem thường thanh tịnh lưu pháp giới chúng sinh pháp ly luân hồi khổ đạo trong thiên thành nguyện đem thường thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ đạo trong thiên thành.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Pháp Thâm xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha Giác. Yeah.